Cái bài kinh mới sau khi chúng ta đã chấm dứt cái phần kinh Trường Thọ Vương từ 1, 2 và đến số 3. Tuy nhiên cái bài kinh này cũng sẽ liên hệ đến những cái vị nhân giả hay gọi là những cái vị trực tiếp ở trong cái bài kinh Trường Thọ. Và cái bài kinh hôm nay thì có tên là Sa Cơ Đế Tam Tộc Tánh Tử. Nhưng mà Sa Cơ Đế tức là một cái tên của một cái khu rừng hay là cái tên của một cái thành phố mà chúng ta sẽ không có dùng, mà chúng ta chỉ dùng một phần sau, tức là Tam Tộc Tánh Tử, tức là nói đến ba cái vị tỳ kheo chính ở trong cái bài kinh này. Và ba cái vị tỳ kheo này là những cái vị đã trước khi mà đi xuất gia là những cái hàng là vương tôn quốc thích, là những cái hàng coi như là quan chức ở trong triều đình. Và nguyên nhân nào để họ đi xuất gia, và Đức Phật làm thế nào để Đức Phật trở là khuyến khích và xác minh được rằng cái mục đích xuất gia làm thế nào để gọi là chân chánh, thì đó là cái nội dung ở trong cái bài kinh này. Và cũng ở trong cái bối cảnh ở trong bài kinh thì Đức Phật đã nói về cái trạng thái hay là nói về cái sức chịu đựng của một người xuất gia. Thì cái phần chính á là đầu tiên của người sơ cơ học Phật á, là ngoại trừ nghĩa là xác định được cái mục đích chính của con đường đi của mình rồi, thì phải bước vào bước thứ hai, tức là phải có sức kham nhẫn, tức là có cái sức chịu đựng. Và trong kham nhẫn chịu đựng đó sẽ giúp chúng ta, đưa chúng ta đến một số cái thành tựu, kể về mặt nữa là tâm lý, cho đến kể cả về mặt nữa là các cái quả vị phần chính. Và nếu một cái người xuất gia học đạo, những cái người dù rằng chưa phải là Phật tử xuất gia, là Phật tử tại gia, nhưng mà tìm đến con đường đạo, gọi là những người cầu đạo hay là học đạo, thì cũng phải có đòi hỏi một cái sự nữa là một cái năng lượng hay là một cái năng lực để chịu đựng với những cái sự thử thách, và có một cái năng lực, có sức mạnh đó để chịu đựng được những cái khó khăn, cái tham nhẫn, thì chắc chắn chúng ta sẽ có những cái thành tựu về về thân, về tâm và về cả những vô vị chứng. Chẳng hạn như bây giờ nếu một cái người mà muốn trở thành một cái người vận động viên tốt á, thì họ phải có một cái sự nữa là thực tập, có một cái sức chịu đựng, có một cái năng lực chịu đựng để vượt qua những cái khó khăn. Chẳng hạn bây giờ mà ở nước Úc mình thấy những cái đội bóng bầu dục hay là những cái đội bóng nữa là rugby đồ, là coi như họ phải tập luyện ghê gớm lắm, nghĩa là mỗi ngày nữa là họ phải chạy, họ phải tông vô trong những cái nghĩa là bức tường, họ phải tông vô trong nước, và họ tông vô những cái chỗ nghĩa là có một cái sức mạnh để họ chịu đựng, để sau khi bắt đầu họ nghĩa là vào trong cuộc chơi thì họ mới có đủ sức được. Đó chính là những cái thành tựu về thể xác trong một môn chơi. Thì ở đây Đức Phật nói rằng về cái kinh nghiệm bản thân cho những người mà tu hành cũng vậy, nó đòi hỏi nghĩa là cái năng lực nữa là và cái năng lượng để chịu đựng, hai cái nó khác nhau. Cái năng lực tức là cái sức mạnh để mình có thể vượt qua được những cái trở ngại, những cái khó khăn, những cái thử thách. Và cái năng lượng tức là cái sự hàm chứa, cái khả năng chịu đựng của mình để mình có thể hóa giải được các cái nghịch cảnh. Chứ nó cũng không có đơn thuần rằng khi mà chúng ta nói đến cái việc tu hành thì chúng ta chỉ nói đến một cái vấn đề nữa là đơn giản, là chẳng hạn như vào chùa hay là đi xuất gia thì có thể là xong cái công việc của người tu hành. Nên là cái bài kinh này là nó có ba phần rất là quan trọng, nhưng mà chúng ta giới thiệu phần đó. Chẳng hạn bây giờ nó về cái từ tham nhẫn, về chịu đựng, những cái mức độ về thời tiết và khí hậu. Thì tuần rồi đó Thì tất nhiên chúng ta đã chịu đựng một cái khí hậu thời tiết rất là nóng bức trong tháng 10 chẳng hạn vậy đó. Thì nếu mà Phật tử có tâm đến chùa để mà lễ sám hối thì các vị biết là ngày đó ngày này rất là nóng, rất là nóng. Đã là khí hậu thời tiết khoảng gần 37-38 độ mà mình phải hì hục đứng lên lại xuống cả 108 lại thì coi như là một cái phải có một năng lực để chịu đựng, để mà có thể nó là phải có một năng lượng dung nhất để hóa giải những cái phần nữa là gọi là cái quể quải của thân xác mình. Nhưng mà đổi lại hôm nay thì chúng ta phải có một năng lực khác, phải không? Tức là nếu mà mình đến nghe kinh hoặc là một cái ngày chủ nhật mà mình muốn nghe giảng kinh nhưng mà ở trong một cái không khí như là nó tương đối như là ảm đạm hay là khí hậu nó lạnh thì mình phải có một cái năng lực khác và có một năng lượng khác để nó là hóa giải cũng như để chịu đựng cái phần nữa là cái khí hậu thời tiết nữa. Nhưng mà thực ra cái năng lượng hay là cái năng lực hay là năng lượng mà của chúng ta hôm nay thì nó rất là nhỏ. Hôm nay các Phật tử có lạnh không? Có lạnh không? Có ai đem mền theo không? Bởi vì xứ ni mình thời tiết là tương đối tốt trong phải như nơi bền, nhưng mà có những mùa chúng ta ngồi ngoài trời và ngồi ngoài này thì rất là lạnh, phải không? Nhưng mà nếu mà chúng ta quay trở lại cái dòng của lịch sử hay là quay trở lại của những cái nghĩa là con đường thành tựu các vị tổ thì chúng ta nghĩ rằng một cái vị tổ là Huệ Khả ngồi ở trước một cái cửa hang ở trên núi Thiếu Thất Trung Quốc á suốt một đêm để mà tuyết lên để lập cái đầu gối để cầu đạo thì mình ngồi để có nhầm gì không? Có nhầm vậy, phải không? Tức là so với cái năng lượng hay là cái năng lực của người xưa, cũng con người cũng bằng da bằng xương bằng thịt, chưa tới nói cái vụ mà chặt cánh tay không biết chuyện nó có thiệt không, còn phải là qua tới Trung Quốc nghiên cứu lại nữa. Tức là nói tới vấn đề nữa là phải chịu đựng, nữa là sẵn sàng, nữa là con hết lòng vì đạo hy sinh á, thì cái năng lực của người xưa và cái năng lượng người xưa nó khác. Và bây giờ nếu mà chúng ta có thể thấy được điều đó và chúng ta có thể nó là cái bằng gọi là khích lệ mình, sách tấn mình á, thì chúng ta sẽ vượt qua được những cái gọi là trì trệ của bản thân, trì trệ của ý thức của mình. Thật ra thì cái năng lực hay năng lượng mình không thiếu, nhưng mà tại vì nữa là mình không có dùng hết sức. Với hai nữa là mình nghĩa là mình gọi là người ta gọi là mình lười, mình không có muốn dùng. Hay như là sáng mình cũng dậy tụng kinh, nhưng mà nghĩa là không phải là mình không có đủ nữa là năng lực hay là năng lượng để mình có thể tụng kinh hoặc là thức dậy sớm. Nhưng mà mình nghĩ là tội tình gì mà bắt mình phải tụng không? Rồi có nhiều người cũng nghĩ rằng qua hồi nhỏ lớn mình cũng không làm gì nên tội, cho nên chút đỉnh cũng không sao. Và có nhiều khi có nhiều người đi sám hối thì nghĩ rằng qua lại hồi đó thì mình cũng không có làm gì ác lắm, tình thật các sám hối một bữa mà thêm một bữa hoặc có thiếu một bữa thì chắc cũng không đến nỗi gì. Đó là những cái phần mà gọi là về thiếu đi cái phần nỗ lực của chúng ta. Chứ còn cái phần năng lực và năng lượng thì quá khứ và hôm nay con người ta không có khác. Đức Phật và các vị tổ nói rằng Phật có cái gì thì mình có cái nấy, tổ có cái gì thì mình có cái nấy. Nghĩa là kể cả thân tướng, kể cả sức mạnh và cả trí tuệ là giữa mình với Phật với tổ đồng nhau, không có hề sai biệt, không có sai biệt. Tất cả các đức tướng Phật như thế nào về nghĩa là nỗ lực để thành Phật như thế nào thì mình cũng có khả năng như vậy. Nói như vậy để chúng ta thấy rằng cái đạo Phật là con đường rất là bình đẳng. Và cũng đừng có chúng ta cũng đừng có nghĩ rằng chỉ có những vị tỳ kheo hay là những cái người đàn ông mới làm được những cái việc phi phàm. Trong cái hàng Phật tử xuất gia đó, tức là đệ tử tỳ kheo ni của Đức Phật á, là có những vô số vị như là thành A La Hán và cái năng lực của họ cũng phi phàm, nếu mà nói sức chịu đựng của người phụ nữ còn hơn cả người đàn ông. Chẳng hạn có những vị nữ mà phương Tây họ lên núi tuyết, họ ngồi trên núi tuyết là cái bằng 6 năm hoặc 9 năm ở trên núi tuyết đó, ở trong hang động một mình ăn củ cải rồi vậy mà để sống để mà tu hành. Thành ra không có nghĩa là người đàn ông mạnh hơn người phụ nữ về năng lực hay là về năng lượng. Nói vậy để chúng ta thấy thì chúng ta sẽ bình đẳng. Chúng ta đi vào ở trong cái bài kinh, là vì cái bài kinh này liên hệ tới ba cái vị tùy theo như thầy vừa nói, tức là ba vị tùy theo đó ở trong cái bài kinh của Trường Thọ Vương gồm có nghĩa là ngài nghĩa là A Na Lục Đà, rồi tôn giả Nang Đề và tôn giả Kim Tỳ La. Và ba vị đó trước khi đi xuất gia họ đều là những người nghĩa là làm trong hoàng tộc hoàng thân quốc thích, họ làm vua hay là họ làm quan hoặc là họ có những cái chức vụ rất lớn, nhưng mà họ lại đi xuất gia, họ còn nhỏ tức là còn trẻ tuổi, họ nghe hiểu được giáo lý đạo Phật và sẵn sàng xuất gia. Và sau khi xuất gia cái đời sống của họ là họ phải vào ở trong rừng sâu và họ ở một cách biệt lập vậy đó, họ an trú hòa hợp với nhau để tu tập như trên kinh bài kinh Trường Thọ chúng ta đã học rồi. Bây giờ Đức Phật trở lại cái bài cái những cái vị đó nhưng mà ở trong một cái hoàn cảnh khác, trong bài kinh khác. Thì bây giờ ở tại cái Ta Cơ Đế, tức là cái mình gọi là cái khu vực, cái khu vùng đó, cái thành phố đó. Thì ở cái trong cái rừng Thanh Lâm á, Đức Phật mới họp lại chư tỳ kheo lại, các đệ tử lại. Rồi bây giờ có ba thiện nam tử, tức là tôn giả A Lược Đà, tôn giả Nan Đề, tôn giả Kim Tỳ La, đều là thiếu niên mới xuất gia học đạo, cùng đến nhập chánh pháp này không có bao lâu. Lúc đó Đức Thế Tôn hỏi các tỳ kheo: ba thiện nam tử này đều là niên thiếu mới xuất gia học đạo, cũng đến nhập chánh pháp này không lâu. Ba thiện nam tử ấy có vang lạc ở trong pháp luật chân chánh này thực hành phạm hạnh chăng? Tôi hỏi các vị tỳ kheo vậy. Và Đức Phật lặp lại câu hỏi đó ba lần, nhưng mà các vị tỳ kheo không có trả lời. Tức là không có ai dám xác định, là không biết rằng ba cái ông thầy tỳ kheo, tức là ba cái vị thanh niên, họ vô họ tu, nhưng mà họ có thật sự là hoan hỷ không? Không biết họ tu đúng chùa, nhưng mà thật sự họ có làm được phạm hạnh hay không? Thì các vị thấy rằng ở đây là một cái điều mà cho mình lưu ý rất kỹ, là không có nghĩa là người ta ở trong chùa mà người ta hoan hỷ. Có nghĩa là không nghĩa là những người họ xuất gia họ cầu đầu ở trong chùa là họ đã hoàn toàn thảnh thơi. Cho nên kể cả ngày xưa mà Đức Phật hỏi chư tỳ kheo, không ai dám trả lời hết. Tại vì nếu mà xưa có ai đắc được lậu tận thông hay là cái bằng thần túc thông, cũng không biết được rằng vì ở trong chùa mà có hoan hỷ không. Và cũng không chắc rằng ở trong chùa mà họ có hành bí phạm hạnh để họ thành tựu phạm hạnh đâu. Phạm hạnh tức là những cái quả vị chính đắc của tất cả các Phật pháp, thì gọi là phạm hạnh thanh tịnh. Thì khi hỏi vậy được trả lời, không được ai trả lời hết, tại vì các vị tùy theo yên lặng. Bây giờ Đức Phật mới trực tiếp, sau khi hỏi ba lần mà các vị đều im lặng, Đức Phật mới nghĩa là trực tiếp gặp ba vị, tức là ba vị trẻ tuổi đó là ba vị tôn giả, và hỏi thẳng với tôn giả A Lược Đà rằng: này các thầy, ba thiện nam tử đều ở tuổi niên thiếu mới xuất gia học đạo, cùng đến nhập chánh pháp cũng không có lâu. Này A Lược, các thầy có quan lạc ở trong pháp luật chân chánh này và có thực hành phạm hạnh chăng? Giờ hỏi trực tiếp. Cũng như bây giờ mà thầy hỏi trực tiếp các Phật tử là đi chùa có thấy hoan hỷ không? Có nghĩa là thành tựu được cái bồ đề gai nào không? Rồi tu hành biết hồi nào chứng, mà chứng bồ đề hay là nổi chứng, chẳng hạn vậy. Là hỏi trực tiếp chứ không có còn mà hỏi người khác hả? Thì bây giờ Đức Phật hỏi vậy rồi thì ngài tôn giả luật thành thật sẵn sàng thưa liền là: bạch Đức Thế Tôn, quả thật như vậy, chúng con rất là quan lạc ở trong chánh pháp này và tu hành phạm hạnh. Đây là câu trả lời của một vị tôn giả. Nhưng mà sau câu trả lời này thì các vị thấy rằng Đức Phật sẽ hỏi hai câu hỏi nữa, nhưng mà rất là đặc biệt. Và khi hỏi chúng ta phải tự xét lại, trong cái vấn đề tu hành nó có rất nhiều yếu tố phức tạp, không có phải chỉ là nhìn ở bên ngoài. Chẳng hạn bây giờ người ta nói rằng có những người Phật tử muốn xuất gia, có những người muốn cầu đạo. Cầu đạo, giải thích ở Việt Nam mình dễ dàng cầu đạo là cạo đầu thôi. Cạo đầu thì những người không xuất gia thì cũng cạo đầu không? Xuất gia cầu đạo thì cạo đầu thôi. Nhưng mà nếu một người đã xuất gia ở trong chùa và cạo đầu thì còn phải hỏi lý tưởng, còn hỏi mục đích, còn hỏi cái sự nghĩa là vận dụng của họ và coi họ có đạt được quan lạc hay không. Chứ nếu mà ở trong chùa một thời gian mà họ cứ phiền não giống như ở ngoài, nếu ở trong chùa mà trong tâm tư họ mơ tưởng hoặc là làm những công việc ở bên ngoài, sống ở trong chùa mà làm của việc thế gian thì coi như là không phải xuất gia. Tại vì chúng ta sẽ được định nghĩa bởi ba cái từ xuất gia. Các vị biết xuất gia nó có ba cái định nghĩa là gì không? Xuất gia không phải là cạo đầu, phải ở chùa, mà xuất gia được định nghĩa ba cái là: thứ nhất là cái người học đạo phải hiểu rằng nếu mình muốn xuất gia theo đúng nghĩa của nó là phải biết bước qua khỏi ba cái cánh cửa, hay là nói một cách khác là mình phải vượt qua ba cái phạm trù. Dĩ nhiên ba phạm trù này là nó cao, không phải ai cũng làm được hết, nhưng mà ít nhất là mình cũng phải chọn được nó là một trong những cái đó, nghĩa là hoàn toàn rốt ráo. Thì cái đầu tiên người ta nói là xuất, cái thứ nhất đó gọi là xuất thế tục gia, là cái căn nhà mình đang ở, mình gây dựng, mình khổ sở, mình bảo vệ, mình gìn giữ là nhà của tôi, của cha mẹ tôi, của vợ chồng tôi, cái gì mà của tôi đó, cái đó gọi là thế tục gia, từ bỏ nó. Nhưng mà từ bỏ cái thế tục gia không có nghĩa là rời bỏ cái nhà mà nó bằng nhà lầu, nhà có bốn phòng ngủ, nhà ở đường số mấy, không phải vậy. Mà từ bỏ từ thế tục gia này có nghĩa là những cái nhà mà nó giam hãm con người ở trong vòng thế tục. Cho nên nếu mà mình vào ở trong chùa mà mình vẫn có những cái cuộc sống, có những cái bảo vệ, cái này là chùa của tôi, cái này là sản phẩm của tôi, cái này là thành tựu của tôi, và tôi có quyền không cho ai vô ở hết, thì chúng ta có ở chùa cũng vẫn là thế tục. thế tục giam. Cho nên cái từ thế tục ở đây có nghĩa là cái nơi giam hãm, một cái nhà là cái giam hãm. Bởi vì thường thường ông bà mình hay nói là gì? Ông bà mình hay nói là nếu mà một cái người ở đời thường thường là cái bằng con, vợ, nhà.